Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 3 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Mỹ ngưng trục xuất người gốc Việt, cựu đại sứ tự hào. Tiếp theo là tường trình du khách Trung Quốc thuê trọn khách sạn ở Đà Nẵng với mục đích sử dụng không rõ. Kế đến là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng, chính phủ trốn trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ ngưng trục xuất người gốc Việt, cựu đại sứ tự hào. Một cựu đại sứ Mỹ mới nói với VOA tiếng Việt rằng ông rất vui vì chính quyền của ông Trump không còn theo đuổi việc trục xuất những người tị nạn Việt Nam tới Hoa Kỳ trước năm 1995. Ông Ted Osius hồi đầu năm nay từng công khai chuyện từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt mà ông nói là không có tổ quốc để trở về. Khi được hỏi cảm nghĩ về những hệ lụy xảy ra đối với mình sau khi lên tiếng phản đối bước đi của Nhà Trắng, cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ có nhiều duyên nợ với Việt Nam hôm 27 tháng 11 nói với VOA Việt ngữ rằng ông có thể nhìn vào mắt con mình và nói với chúng rằng cha chúng đã làm điều đúng đắn vào thời điểm khó khăn. Ông Osius nói thêm rằng ông cũng có thể đối mặt với gia đình những người có lẽ đã bị trục xuất và cảm thấy tự hào rằng tôi đã chọn lên tiếng. Đối với tôi, im lặng không phải là một lựa chọn đúng luân thường đạo lý và có đạo đức. Cựu đại sứ Mỹ hiện là cố vấn cấp cao của tập đoàn tư vấn Albright Stonebridge Group nói. Trong bài viết có tựa đề lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ hồi tháng 4, ông Osius nói rằng ông đã được yêu cầu phải thúc ép chính phủ Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Phần lớn những người bị nhắm mục tiêu trục xuất, đôi khi vì các vi phạm nhỏ nhặt, là người tị nạn từng sát cánh với Mỹ, những người trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại, và họ bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Tôi lo ngại nhiều người sẽ trở thành các trường hợp dính tới nhân quyền và chính phủ của chúng ta có lỗi, cựu đại sứ Mỹ viết. Ông Osius nói với VOA Việt ngữ rằng ông không nghĩ người dân Mỹ ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn chiến đấu bên cạnh lính Mỹ những năm 60 và 70 ở Việt Nam hoặc con cái của các binh sĩ Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi tháng 4 từng nói với VOA tiếng Việt rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam là vấn đề quan trọng được Việt Nam và Hoa Kỳ thảo luận nghiêm túc. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói tiếp rằng các cuộc thương thảo được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Hiệp định ký năm 2008 giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định của pháp luật hai nước. Phía chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng những ai vi phạm pháp luật của Mỹ không thuộc diện trên, theo The New York Times. Tờ nhật báo này cũng dẫn lời phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Katie Woman nói về các lỗ hổng nguy hiểm và các phán quyết sai lầm của tòa án, buộc chính phủ phải thả các tội phạm đầy bạo lực thay vì trục xuất họ. Khi được hỏi về chuyện trục xuất người Mỹ gốc Việt trong tương lai, cựu đại sứ Osius nói rằng tình hình chính trường Mỹ đã thay đổi. Khi phe Dân Chủ lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Hạ viện, vào đầu năm 2019, họ sẽ lấy ghế từ các dân biểu Cộng hòa đại diện khu vực Nam California và các vùng khác nơi lá phiếu của các cử tri Mỹ gốc Việt đóng vai trò sống còn, ông nói. Tôi nghĩ sẽ khó cho chính quyền của ông Trump tìm cách trục xuất người mà không bị công chúng và quốc hội soi xét.
Người dân trong nước bày tỏ sự phẫn nộ sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng phát hiện có đến 38 du khách Trung Quốc thuê nguyên cả một khách sạn, sử dụng 55 máy tính để làm việc chưa rõ mục đích trên lãnh thổ Việt Nam. Hôm 25 tháng 11, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều tra làm rõ mục đích của một nhóm 38 người Trung Quốc, trong đó có 37 người nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch, Cả 38 người này được cho là đã dùng 55 máy tính làm việc bất hợp pháp tại tầng 7 khách sạn Beach Light tại một khu đất biệt lập xung quanh cỏ mọc tùm, hầu như chưa có dân cư sinh sống, theo báo điện tử Infonet. Ông Hồ Xuân Thịnh, một người dân sống tại thành phố Đà Nẵng, nói dưới VOA rằng ông cảm thấy rất phẫn nộ trước các hành động không bình thường của du khách từ quốc gia láng giềng phương Bắc. Ông nói thêm.
Thì nó ảnh hưởng đến cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái an ninh của thành phố. Thì du khách Trung Quốc thì ở Đà Nẵng thì nó có nhiều hành động ngang ngược trước đây rồi, thực sự là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái không đơn giản là đây là cái chuyện mà an ninh trật tự vừa bình thường, mà nó ảnh hưởng đến cái lớn hơn, ví dụ như là cái an ninh quốc gia nữa đó.
Infonet trích lời ông Nguyễn Đức Quý, quản lý khách sạn Beach Light cho hay số người Trung Quốc này thuê toàn bộ các phòng của khách sạn để sử dụng và cho biết thêm rằng Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng với Công an thành phố Đà Nẵng, Cục An ninh mạng Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra nhưng những người này tỏ ra không hợp tác trong việc lấy lời khai. VOA đã liên lạc với ông Võ Công Trí, Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng thời là cựu trưởng ban tuyên giáo thành phố. Nhưng ông nói ông đang quá bận nên không trả lời phỏng vấn.
Cái công việc lợi dễ với ông à. Tôi đang có cái việc lợi dễ, tôi không thể trả lời ông ngay được bây giờ. Rất là xin lỗi ông nha.
Sáng ngày 25 tháng 11, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, xác nhận với báo Infonet rằng Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ mục đích của vụ 38 người Trung Quốc sử dụng 55 máy tính để làm việc tại một khách sạn trên địa bàn quận. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh bày tỏ sự phẫn nộ trước việc du khách Trung Quốc dùng thị thực du lịch để thực hiện các hoạt động mà bà cho là phi pháp, mờ ám tại Việt Nam. Bà nói.
Chúng tôi rất lấy làm phẫn nộ về việc đấy, bởi vì chúng tôi là những người Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam sống tại nhà của mình mà còn thường xuyên bị an ninh đến đe dọa, nửa đêm bấm chuông vào để yêu cầu kiểm tra hành chính. Trong khi đấy, chính quyền lại không có một biện pháp gì để phòng, để cảnh giác, để bảo vệ cái an ninh quốc gia trước cái việc mà Trung Quốc luôn tìm cách để làm hại Việt Nam mình. Việc những cái người du khách Trung Quốc ở lại Đà Nẵng quá hạn, tôi không có gì đảm bảo họ đúng là du khách, có thể sẽ gây ra cái thiệt hại cho an ninh quốc phòng của Việt Nam. Dường như chúng tôi không thấy họ có cái biện pháp nào để quản lý những cái người Trung Quốc sống trên đất Việt Nam.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Phạm Viết Đào nhận định về hoạt động kinh doanh của du khách Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.
Đây là cái việc vi phạm pháp luật Việt Nam, và cái việc này rất là nguy hiểm, bởi vì họ sang rồi họ làm ăn phi pháp, họ vào người Trung Quốc đấy họ làm nhiều cái chuyện mà rất là khuất tất và gây rất nhiều cái hệ lụy xã hội. Đà Nẵng là một cái thành phố chiến lược bởi vì nó là đối diện với Hoàng Sa, và nếu để cho cái người Trung Quốc họ vào đấy họ mua đất rồi ở thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Cho nên cái việc kiểm soát người nước ngoài, người Trung Quốc là rõ ràng hiện nay là một vấn đề báo động rất lớn. Nhưng mà trách nhiệm là bây giờ trách nhiệm tôi nghĩ là của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Cứ để tình trạng thế này thì chúng ta cái hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia bị tê liệt.
Các nhà hoạt động nói qua vụ này cho thấy việc quản lý người Trung Quốc của chính quyền Việt Nam quá lỏng lẻo, lơ là. Bà Nguyễn Thúy Hạnh nói.
Cái đặc khu, luật đặc khu chưa được thông qua, nhưng mà cái vùng Vũng Áng gần như đã là một đặc khu rồi. Những cái người lao động Trung Quốc nhởn nhơ trên đất nước Việt Nam đã đành, nhưng bây giờ lại đến du khách cũng lại được tự do quá hạn cũng ở lại Việt Nam, thì cái việc làm này của chính quyền, của nhà cầm quyền thì tôi thấy rằng là vô cùng là nguy hiểm. Không hiểu là do họ quá cả tin vào Trung Quốc hay là họ quá nhu nhược để cho Trung Quốc muốn hoành hành, muốn làm gì thì làm trên đất nước của chúng tôi. Việc làm này thì chúng tôi không thể chấp nhận được.
Đà Nẵng được ghi nhận là nơi mà người Trung Quốc mua đất nhiều nhất, thậm chí còn hình thành cả thành phố Trung Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết, trên các tuyến đường Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng, có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, khách sạn trưng biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc. Những tuyến đường này được cho là phố Trung Quốc bởi phần đông hàng quán khách sạn phục vụ chủ yếu cho du khách Trung Quốc. Báo điện tử Dân Trí hôm 22 tháng 12 tường thuật rằng cử tri thành phố đã yêu cầu chính quyền làm rõ thông tin về việc nhiều người Trung Quốc mua các lô đất ven biển gần phi trường nước mặn và nhờ người Việt Nam đứng tên để hợp thức hóa. Vào năm 2015, báo Vietnamnet từng đưa tin cảnh báo về vụ hàng chục người dân địa phương đứng tên mua đất ven biển cho người dân Trung Quốc. Khi ấy, nhiều người Trung Quốc được cho là đã núp bóng 71 người dân Đà Nẵng mua 137 khu đất gần khu quân sự được coi là mang tính chiến lược của miền Trung Việt Nam. Một số nhà phân tích nói với VOA rằng người Việt Nam quan ngại về ý đồ của Trung Quốc, nhất là khi quốc gia láng giềng khổng lồ không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông, trong khi người dân trong nước rất dị ứng với sự có mặt của người dân Trung Quốc dù trên biển hay đất liền, dù là du khách, lao động phổ thông hay doanh nhân.
Chính phủ trốn trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Khi con số vay nợ nước ngoài của Việt Nam, bao gồm nợ chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của các doanh nghiệp, đã vọt lên ngang bằng với toàn bộ GDP một năm, tức hơn 200 tỷ đô la. Đã quá muộn để Bộ Chính trị và hai cơ quan được đảng cầm tay chỉ việc là Quốc hội cùng chính phủ ra tay siết chặt bảo lãnh cho vay. Kỳ họp Quốc hội tháng 10-11 năm 2018 đã một lần nữa trong nhiều lần kể từ sau thời ăn ốc của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cuốn cuồng tìm cách chạy làng khỏi nạn đổ vỏ, bằng chủ trương được gật toàn diện ở các cấp trung ương nhưng chưa hề được thông não bởi các tập đoàn kinh tế nhà nước, siết bảo lãnh cho vay. Vào năm 2017, chính phủ của Thủ tướng đổ vỏ Nguyễn Xuân Phúc đã phải đề ra hạn ngạch bảo lãnh cho vay chỉ 1 tỷ đô la, con số thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Nhưng sang năm 2018, hạn ngạch này thậm chí không còn tồn tại. Doanh nghiệp nhà nước vay nước ngoài tăng vọt, ai sẽ trả nợ? Giới chuyên gia, báo chí và cả quan chức cùng hốt hoảng kêu lên. Nếu các doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước chiếm cổ phần chi phối không có khả năng trả nợ, thì nợ này ai trả? Bởi đây đều là các doanh nghiệp nhà nước. Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phải thừa nhận đúng là nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2016 tăng 25,7% so với 2015. Năm 2017 tăng 39,6% so với 2016. Nếu năm 2015 nợ nước ngoài của quốc gia là 42%, thì đến cuối năm 2018 đã tăng lên mức 49,7%, sát với ngưỡng 50%. Ông Đinh Tiến Dũng thừa nhận, riêng năm 2017, nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp tăng tới 42%, trong đó có khoản vay của công ty Việt Nam Beverage trị giá 4,8 tỷ đô la để mua cổ phần của Sabeco, chúng ta lại cộng vào nợ nước ngoài quốc gia. Nhưng ông Dũng lại cho rằng nợ nước ngoài của doanh nghiệp mới là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP, trong khi không thừa nhận nợ của chính phủ, mà đứng sau là đảng ta, cũng cống hiến một phần không nhỏ vào gánh nặng nợ nước ngoài, nợ công quốc gia, và khiến dân Việt sẽ không biết phải tính bao nhiêu đời con cháu mới trả xong. Vậy làm thế nào để trả núi nợ nước ngoài của khối doanh nghiệp, chưa tính đến nợ nước ngoài của chính phủ?
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu về giải pháp, rằng chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, hạn chế tối đa cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay mới. Chính phủ cũng sẽ không bảo lãnh cho doanh nghiệp để vay vốn nước ngoài và không sử dụng nguồn chính phủ vay để cho doanh nghiệp vay lại. Không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu của ngân hàng và cấp vốn điều lệ cho các tổ chức tín dụng thương mại. Còn trước câu hỏi nếu doanh nghiệp, tổ chức tín dụng vay không trả được thì ai sẽ trả nợ? Ông Dũng trả lời gọn lõn, người vay sẽ là người trả. Theo đó, nghị quyết của Bộ Chính trị và của Quốc hội là không dùng ngân sách để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, theo quy định hiện nay, nợ nước ngoài của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức tín dụng, theo cơ chế tự vay tự trả do bên vay có trách nhiệm tích lũy để trả nợ. Cần nhắc lại chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công, bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương được Thủ tướng Phúc phê duyệt vào cuối tháng 4 năm 2017 đã tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước. Điều đó có nghĩa là chính phủ sẽ không còn chịu trách nhiệm gì về những khoản nợ vay của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, cho dù là vay từ các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước. Trước đó vào đầu tháng 3 năm 2017, Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, Bộ Tài chính đã phát ra thông tin chính phủ chỉ bảo lãnh vay 1 tỷ đô la cho doanh nghiệp trong năm 2017. Mức bảo lãnh chỉ có 1 tỷ đô la trên là giảm mạnh so với mức năm trước, năm 2015 là 2 tỷ rưỡi đô la và năm 2016 là 1 tỷ rưỡi đô la. và giảm rất mạnh so với mức 6,6 tỷ đô la của năm 2014. Nhưng cho tới nay, có vẻ ngay cả con số 1 tỷ đô la bảo lãnh cho năm 2017 cũng không còn nữa. Và lúc này, chính phủ và Bộ Tài chánh chỉ còn biết cắm đầu trả nợ.
Những năm trước, hiện tượng nhiều tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay nợ tràn lan đã cho thấy tâm lý vay là cực kỳ vô trách nhiệm và thậm chí một số doanh nghiệp còn có biểu hiện xù nợ khi làm ăn lỗ lã. Có đến ít nhất 30% số tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước đã rơi vào vòng lỗ lã và đối mặt với nguy cơ phá sản kể từ năm 2008, khi kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào giai đoạn suy thoái. Con số cập nhật nhất vào đầu năm 2017 là từ một nhà nghiên cứu độc lập là tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu vụ trưởng vụ thống kê Liên Hiệp Quốc, ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cho biết các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước đang gánh một khoản nợ công lên đến 231 tỷ đô la, vượt hơn rất nhiều số dự tính khoảng 25 tỷ đô la do một số cơ quan nghiên cứu của chính quyền Việt Nam đưa ra vào thời điểm đó. Chỉ riêng năm 2016, một số dự án khủng như dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ước toán đầu tư lên đến hơn 50 tỷ đô la, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam hơn 10 tỷ đô la, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 20 tỷ đô la đã bị chính phủ và quốc hội dũng cảm đình hoãn vô thời hạn, nhưng ai cũng hiểu lý do thực chất là hết tiền. Ngay cả dự án xây dựng sân bay Long Thành có ước toán đầu tư đến 15 tỷ đô la, khoảng 60-80% là vay ODA, cũng chưa biết làm cách nào để xoay ra tiền. Nhưng nhiều doanh nghiệp và tập đoàn nhà nước vốn đã quen ăn, không thể nhịn và do đó vẫn tiếp tục tống ra các yêu cầu cần được bảo lãnh vay đối với chính phủ. Vào năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã phát ra một đề nghị hoàn toàn mất thiên thời, muốn được chính phủ bảo lãnh vay, trong khi chính giới quan chức lãnh đạo của PVN đang lũ lượt tra tay vào còng. Những đề nghị bảo lãnh trên vẫn được PVN nêu ra như một não trạng cùng thói quen không mấy thay đổi, dù triều đại Nguyễn Tấn Dũng đã trôi qua từ khá lâu. Trong giai đoạn 2011-2015 của triều đại này, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cấp bảo lãnh vay trong và ngoài nước cho 35 chương trình dự án, với tổng số vốn khoảng 15,6 tỷ đô la, trong đó vay nước ngoài lên đến 14 tỷ đô la.
Khách quan mà xét, Nguyễn Xuân Phúc lại là đời thủ tướng cực hình nhất trong lịch sử tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trả nợ nhiều nhất, kinh tế bè bát nhất, xã hội hỗn tạp nhất, chính trị tan nát nhất. Nhưng phải sau nửa năm kế thừa chức thủ tướng từ Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc mới nhận ra được cảnh nạn đó để chính ông phải than. Nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ tài khoá quốc gia. Còn bây giờ hẳn nhiên ông Phúc không hề mong muốn mình phải trở thành nạn nhân đổ vỏ cho quá nhiều hậu quả gây dựng bởi đời thủ tướng trước. Trong bối cảnh giật gấu vá vai như thế, Ngân hàng Thế giới lại đưa ra một cảnh báo giật mình. Trong 3 năm tới, có đến 50% nợ trong nước của chính phủ sẽ đáo hạn. Tức chính phủ phải đối mặt với nguy cơ rất lớn là không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ, trừ việc in tiền ồ ạt.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 65 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are keep under wraps and hit the jackpot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là keep under wraps và hit the jackpot.
Kelly Thompson is smiling from ear to ear these days. Not only is she alone overjoyed, but her entire family and her friends are happy for her. Mylon and Mike called to congratulate her yesterday. Kelly has just been admitted to Harvard University.
Kelly Thompson cười thật tươi mấy hôm nay. Không phải chỉ mình cô vui, mà cả gia đình và bạn bè đều mừng cho cô. Mylon và Mike đã gọi phone để mừng cô hôm qua. Kelly vừa được nhận vào Đại học Harvard. Mike, it's just wonderful to hear that Kelly is admitted to Harvard University. That's not easy, isn't it? Mike, thật tuyệt vời khi ta nghe tin Kelly được nhận vào Đại học Harvard. Không dễ, phải không?
No, not at all. Harvard University is one of the most prestigious universities in the world. The acceptance rate there is only 5.4% in 2016.
Mike nói, không, không dễ chút nào. Đại học Harvard là một trong vài trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2016, tỷ số sinh viên được nhận vào trường chỉ là 5.4%. The acceptance rate is 5.4%. Does that mean out of 100 students, only 5 get accepted? That's very few. Tỷ số được nhận là 5.4%, có nghĩa là 100 sinh viên nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Vậy là ít lắm.
That's right.
Mike nói, đúng thế. I was told that it's a very old institution of higher learning, established over 200 years ago. Tôi nghe nói đại học này là một trong những trường xưa nhất, thành lập đã từ hơn 200 năm.
That's true. It was founded in 1636. That is exactly 281 years ago, even before the United States became a country.
Mike nói, đúng thế. Trường được dựng lên từ năm 1636, đúng 281 năm, trước khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia. Interesting, how did it get its name? Chi tiết hấp dẫn, sao trường có tên như thế?
Oh, there was an English minister who was a true lover of learning.
Mike nói, hồi đó, có ông mục sư người Anh là người rất trọng sự học. And he put out a lot of money to help set up this university. And his name is Harvard, right? Và ông ta bỏ ra nhiều tiền để giúp dựng lên trường đại học. Và tên ông ta là Harvard, phải không?
Milan, you're too smart for me. You read my mind. Yes, he donated to the college half of his estate and his library comprising about 400 volumes.
Mike nói, Milan, cô lành quá. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Đúng, ông ta tặng cho trường nửa gia tài và thư viện của ông gồm khoảng 400 bộ sách. How generous! Was he the only donor? Chà, ông ấy có hảo tâm. Có phải ông là người độc nhất giúp cho không?
There were others, but he was the main one in establishing Harvard University. His statue is found on campus today.
Mike nói, cũng có những người khác giúp vào, nhưng ông là người chính lập nên Đại học Harvard. Tượng của ông được dựng lên trong khuôn viên của trường. Let's go there on our next vacation, Mike. I really want to visit this famous university. Mình đi tới đó trong dịp nghỉ tới nhé, Mike. Tôi thực sự muốn thăm trường nổi tiếng này.
Will do. You know, what's also worth knowing is this. Harvard's alumni include 8 U.S. presidents.
Mike nói, mình sẽ đi. Cô biết không, điều đáng biết nữa là trong số cựu sinh viên của Đại học Harvard, có 8 tổng thống Mỹ. That's impressive. 8 presidents? Other successful people too? Đó thực là gây ấn tượng. 8 tổng thống. Có những người đã thành công khác nữa, không?
Oh yes, there are also several foreign heads of states, 62 living billionaires and...
Mike nói, có chứ, có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác, 62 tỷ phú hiện đang còn sống, và...
That's hard to believe. This university alone has turned out so many talents and more maybe. Sorry I interrupted you.
Thực là đặc biệt khó tin. Trường đại học này đào tạo nhiều nhân tài quá và có thể còn thêm nữa. Xin lỗi tôi ngắt lời anh.
Right. There are more, hundreds of world-renowned scholars, 130 Nobel laureates, 18 field medalists.
Mike nói, đúng, còn nữa, hàng trăm học giả nổi tiếng thế giới, 130 người lãnh giải Nobel, 18 người được huân chương toán Field. No wonder Harvard is a top Ivy League institution. And now our friend Kelly got in. What an honor. Vậy thì chẳng lạ gì Harvard là trường đại học nổi tiếng hạng nhất. Và bây giờ bạn của chúng ta, Kelly, được nhận. Thật là một vinh dự lớn.
It is. Kelly put in an application and kept that under wraps for a long time.
Mike nói, đúng vậy. Kelly nộp đơn và kept that under wraps một thời gian dài. Keep under wraps? What does that mean, Mike? Keep under wraps nghĩa là gì vậy, Mike?
Keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps, W-R-A-P-S, means keep secret, concealed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps, W-R-A-P-S, nghĩa là giấu đi, giữ kín. So she applied to get into Harvard, but kept that under wraps for a while. She only wants to announce when she's accepted. Vậy cô ta nộp đơn vào Harvard, nhưng giữ kín một thời gian. Cô chỉ muốn nói ra khi cô đã được nhận.
That's right. There was another hurdle. The tuition is very high. Even though she got some financial help, she would still have to pay quite an amount.
Mike nói, đúng đó. Còn có một trở ngại khác, đó là học phí rất cao. Mặc dù cô ta được giúp về tài chính, nhưng vẫn phải trả một số tiền lớn. How did she get around that? Vậy cô làm thế nào?
She hit the jackpot.
Mike nói, cô ta hit the jackpot. What's that? Nghĩa là gì thế?
The jackpot is the money we win in a competition or a lottery or in gambling. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T means get really lucky.
Mike nói, jackpot là tiền thắng giải, trúng số hoặc được bạc. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T là được dịp rất may. So she hit the jackpot. But how? Vậy cô ta được dịp rất may. Nhưng thế nào đấy?
Her uncle sold his house and made a large profit. He gave her a big sum just in time.
Mike nói, chú của cô bán nhà và lời to. Ông ấy cho cô một số tiền lớn, vừa đúng lúc cô cần. Let's celebrate with her this weekend. Ta mừng cô vào cuối tuần này nhé.
Of course, she deserves it.
Mike nói, dĩ nhiên, cô ta xứng đáng được mừng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Keep under wraps, nghĩa là giấu đi, giữ kín. Và hit the jackpot, nghĩa là được dịp may. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.